Nhân đạo chí tôn, chương 926, ám sát 2, góc truyện audio.com, Trung Nhạc chấn chỉnh tinh thần, nhất thời biết rõ chính mình đã đi đúng đường. Dựa theo tốc độ thôi diễn này, chậm thì 100 năm, nhanh thì 10 năm, sẽ có thể tính toán ra đại đạo lục đạo luân hồi hoàn chỉnh. Đã có đại đạo, sẽ có thể cảm ứng được nhục thân kiếp trước của chính mình, nhảy thoát ra khỏi cái thế giới quỷ dị này. Trung Nhạc thở phào nhẹ nhõm, mặc dù ít nhất cũng cần tới thời gian 10 năm, nhưng tóm lại là đã có hy vọng. 10 năm sau, lại tới nơi này. Hắn rời khỏi tòa cung điện này. Con thỏ bạch cốt nhảy nhảy nhót nhót kêu lớn. Ngươi biết chữ, nhưng vẫn chưa dạy ta thần thông của lão tổ. Tinh thần lực Trung Nhạc ba động truyền các loại thần văn vào trong đại não của hắn, chậm rãi đi ra khỏi đại điện. Dạy cho ngươi thần thông, không bằng dạy cho ngươi biết chữ. Ta có thể truyền cho ngươi chỉ dừng lại ở chỗ này. Hiện tại ngươi đã biết chữ rồi, tương lai có thể có thành tựu hay không, liền phải nhìn bản thân ngươi rồi. Con thỏ bạch cốt nhìn về phía các loại văn tự, đồ đằng, phù văn trong cung điện bạch cốt này, đều nhất nhất hiểu ra, không còn hai mắt bôi đen giống như lúc trước nữa, trong lòng không khỏi mừng rỡ như điên. Sau đó hắn lưu lại trong cung điện thành thành thật thật nghiên cứu tìm hiểu. Nói không chừng sau này con thỏ bạch cốt này sẽ trở thành tồn tại không tầm thường trong cốt giới. Trung Nhạc đi xuống núi. Hắn đặt tên cho cái thế giới kỳ lạ này là cốt giới, trong lòng thầm nghĩ. Ta đã nhận ân huệ của vị giới chủ này, hiện tại trả những công pháp thần thông này lại cho con cháu hậu đại của hắn, cũng tính là báo ân rồi, không thiếu nợ hắn cái gì. Tiến vào nơi này, vừa là khiêu chiến cũng vừa là kỳ ngộ. Có mấy người gặp phải khiêu chiến liền tự than tự oán, dừng lại một chỗ không tiến lên. Mà có mấy người thì sẽ xem khiêu chiến thành kỳ ngộ, hăng hái thẳng tiến. Người sau sẽ có đại thành tựu, người trước sẽ chỉ là phàm phu tục tử. Cốt giới đối với Trung Nhạc mà nói chính là một lần đại kỳ ngộ. Ở chỗ này tu luyện, nguyên thần sẽ lớn mạnh viễn siêu trước đây. Mà nguyên thần lại chính là linh hồn, do linh và hồn cấu thành. Trận đại kỳ ngộ này chính là lớn mạnh linh và hồn, để cho chân linh và chân hồn của ta thức tỉnh. Nếu có thể tu luyện tới bước này, một lần nữa gặp được những gia hỏa tu luyện công pháp lục đạo luân hồi, ta cũng sẽ không thua kém gì bọn hắn. Ánh mắt của hắn chớp động thấp giọng nói. Nếu hai chân linh và một chân hồn toàn bộ đều thức tỉnh, cho dù không có công pháp lục đạo luân hồi, ta cũng có thể thắng được bọn hắn. Hắn lại tiếp tục du lịch khắp nơi trong cốt giới, khiêu chiến những khô lâu luyện khí sĩ càng cường đại hơn. Hắn một đường đánh đâu thắng đó, không thể ngăn cản, nguyên thần cũng càng cường đại hơn, linh và hồn cũng đạt được đề thăng cực lớn. Có thần uy, Trung Nhạc càng lúc càng thâm nhập cốt giới. Một ngày này, hắn đột nhiên cảm ứng được thần uy sao động, trong lòng không khỏi khẽ động. Với thực lực hiện tại của ta, đối phó những khô lâu luyện khí sĩ bình thường đã không có ý tứ, căn bản không tìm được đối thủ. Không biết có thể đối phó được khô lâu thần ma hay không? Còn nữa, con thỏ bạch cốt kia từng nhắc qua ở nơi này có cốt hoàng, từng có mấy đời cốt hoàng đã chết trong cung điện bạch cốt của giới chủ. Không biết tu vi thực lực của cốt hoàng cốt giới là tiêu. Góc truyện audio.com, chuẩn gì, hắn men theo thần uy tiến tới cũng không lâu lắm đã nhìn thấy từng tòa thần điện bạch cốt vô cùng vô tận san sát, đồ sộ giống như một tòa thần đình vậy. Thần uy hạo hạo đãng đãng chính là từ trong phiến thần đình bạch cốt này truyền ra. Trung Nhạc cẩn thận nhìn kỹ, trong lòng không khỏi đại chấn. Chỉ thấy trong phiến thần đình bạch cốt đồ sộ bát ngát này có tới mấy ức vạn khô lâu luyện khí sĩ đang chúc tụng tế bái. Các loại tinh thần lực ba động như nước thủy triều tế tự chư thần. Mười mấy tôn bạch cốt thần đang vây quanh một tôn thần ma xương cốt hỏa hồng sắc tiếp nhận tế tự triều bái của sinh linh cốt giới. Tôn hồng cốt thần đầu lĩnh kia tay cầm một cây quyền trượng bạch cốt, thân khoác áo choàng đỏ thắm, mở miệng hấp khí. Chỉ thấy vô số đóa quỷ hỏa đang nhao nhao bay vào trong miệng hắn, mà đám khô lâu luyện khí sĩ bên dưới kia cũng lễ bái càng nhanh hơn. Tôn hồng cốt thần này chính là mạnh nhất ở đây, tu vi cảnh giới sợ rằng sắp sửa đạt tới thiên thần cảnh rồi a. Bắt giặc phải bắt vua trước. Trước hết giết chết tôn hồng cốt thần này, lại xử lý những bạch cốt thần còn lại, ta đoán chừng sẽ có thể thức tỉnh chân linh rồi. Trung Nhạc hút mạnh một hơi, lồng ngực lại là bốn phía lọt gió. Hắn bỗng nhiên giơ lên bước chân, thân hình nhất thời ầm một tiếng đánh vỡ không gian, thân thể biến mất không thấy đâu nữa. Dùng hữu tâm tính vô tâm, ta hoàn toàn có thể giết chết hắn. Sau một khắc, không gian trước mặt tôn hồng cốt thần kia đột nhiên nổ tung, giống như một tấm gương vỡ nát vậy. Một vầng đại nhật rơi xuống, Thái Dương thần đao mang theo uy thế khủng bố hung hăng chém xuống đỉnh đầu tôn hồng cốt thần kia. Đao quang vô chất từ trên đỉnh đầu tôn hồng cốt thần này kéo dài xuống tới dưới khố. Chính là thức thứ nhất của Trảm Thần Tam Thức Nhật Diệu. Thái Dương thần đao chém xuống, cũng không có chém đứt xương cốt của hắn, mà là chém đứt nguyên thần của hắn. Chỉ là thực lực Tôn Hồng Cốt thần này quá mạnh, một thức nhật diệu này cũng chỉ khiến cho nguyên thần của hắn bị trọng thương mà thôi. Thái Dương thần đao vừa rơi xuống, ngay sau đó liền biến thành vỏ đao. Trung Nhạc trở tay rút đao thức thứ hai của Trảm thần tam thức nguyệt tịch bạo phát. Nguyên tử thần đao biến thành đao quang, bao phủ toàn thân Tôn Hồng Cốt thần kia. Khốn kiếp, Tôn Hồng Cốt thần kia ngửa mặt lên trời giống giận, giơ cây quyền trượng trong tay lên. Đột nhiên, bộ xương trên người hắn chợt vang lên thanh âm răng rắc, đã bị một đao của Trung Nhạc chém đứt, cắt toàn bộ thân thể khô lâu thành hai nửa. Trung Nhạc hai kích đắc thủ, thanh đao và vỏ đao trong tay đột nhiên biến thành quang mang xung thiên, hình thành nên một mặt đại phiên, trên mặt phiên lạc ấn văn lộ đồ đằng lục đạo luân hồi. Hắn dùng sức vẫy một cái, vô số bạch cốt thần đang công kích tới chỉ cảm thấy nguyên thần dao động, không dám tiến lên, vội vàng lui về phía sau. Mà trong cơ thể Tôn Hồng Cốt thần bị một đao của hắn chém thành hai nửa kia, nguyên thần chợt thoát thể bay ra, rơi vào trong lục hồn phiên. Sau đó, hai đóa hồn hỏa mang theo thần uy kinh thiên đột nhiên bay lên, chui vào trong hai hốc mắt của Trung Nhạc. Mười mấy tôn bạch cốt thần kia đang muốn xông về phía trước cứu giúp, chợt nhìn thấy một màn này, liền nhao nhao dừng bước lại. Đột nhiên, một tôn bạch cốt thần chợt quỳ rạp xuống, sau đó lại có thêm từng tôn. gocchuyenaudio.com Bạch cốt thần nữa nhao nhao quỳ xuống, cúi đầu kính bái. Trung Nhạc đang muốn thống hạ sát thủ, nhìn thấy thế không khỏi ngẩn ngơ. Đây là chuyện gì, sao bọn họ lại quỳ bái ta, là muốn cầu xin tha thứ sao? Dầm, trong toàn bộ thần đình bạch cốt mấy ức vạn khô lâu bạch cốt nhao nhao quỳ rạp xuống. Vô số tinh thần lực trong tòa thần đình bạch cốt mênh mông bát ngát này không ngừng ba động, hội tụ thành một dòng tinh thần hồng lưu chấn động thiên địa. Bái kiến Tân Cốt Hoàng. Cốt Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Cách chương.